trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mở đầu chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Huyền thoại Cỏ Mặt Trời của Trần Thanh Hà qua giọng đọc của Chí Thiện. Một loài cây nhỏ bé kể câu chuyện huyền thoại về người con gái bình dị đã để lại dấu ấn đẹp đẽ trong dòng chảy vô tận của đời sống. Trần Thanh Hà. Cô đã khước từ chốn phồn hoa đô thị, từ bỏ cả tình yêu hạnh phúc của mình để sống một cuộc đời cống hiến, dù ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa. Có mặt trời đấy. Em chỉ cho tôi thứ cỏ lá mềm có những bông hoa li ti nở đỏ rực khắp núi, khắp triền khe ngài. Sau này tôi được biết thứ cỏ ấy người Paco gọi là Amun. Em vẫn hay có thói quen gọi sự vật theo ý thích của mình, quen đến nỗi theo thời gian tôi không còn để ý cách em gọi thế có ý nghĩa gì. Bây giờ thì em nằm một mình bên cạnh bờ suối, giữa thung lũng hẹp chìm trong sương. Một nắm cùi trắng xinh xinh, già khơ bảo với tôi rằng, chừng cùng đám trẻ con mò suối suốt 3 ngày, mới mò đủ đá đắp mộ cho em. Tôi ngồi nghe gió trường reo trên đỉnh rừng già, núi non hát lên bài ca thâm u hùng vĩ, vừa gần gũi say đắm, vừa âm u rợn ngợp. Suối róc rách hiền hòa. Chợt chạnh lòng vì biết em thỏa nguyện và có thể khi ra đi, em không hề thoảng nghĩ đến tôi. Không có khói hương, nước mắt tôi cũng không chảy, mây vẫn choàng từng dải mơ hồ ngang đỉnh khe ngài. Từ chỗ này quá lên một đoạn, suối luồn trong lùm cây. Nơi đó nước sâu và trong màu ngọc. Thỉnh thoảng soi bóng những chùm phong lan đung đưa tích trên cao, rêu mờ trên đá. Em từng bắt tôi ngồi trên chạc cây canh chừng cho em tắm. Tóc em dài xõa bồng trên nước, da em sáng mịn màng. Tôi ngỡ em hiện ra từ trong truyện cổ. Cả mùi hương ngan ngát dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Tôi cũng ngỡ tỏa ra từ da thịt em. Tôi ngây ngất ngắm em, lòng dâng lên những cảm giác thánh thiện, rồi ghen em. Khi em đặt lưng vào tôi, vắt nước trong tóc, tôi hỏi. Thường thì chân canh chừng cho em tắm à? Không, em nói và quay mặt đi. Em giỏi, tôi không dỗ, nhưng bao giờ em cũng làm lành trước. Em choàng tay qua vai tôi thì thầm. Đừng nghĩ thế tội nghiệp chơn. Tôi quên, nhưng khi ngắm em nằm nghiêng trên cỏ, nhìn vào mắt em, nhìn đôi môi em nóng ướt, tôi lại rầu lòng nghĩ có thể chơn đã đặt môi lên chỗ này. Và bây giờ tôi cũng ghen. Tôi biết thế là không phải với em, cũng như suốt đời, chưa bao giờ tôi phải với em. Tôi ngẫm lại lời em nói. Em sinh ra là để yêu anh, nhưng không phải để sống với anh. Chúng ta khác nhau quá nhiều. Thoại đó tôi 17 luôn tràn đầy niềm tin rằng không có gì ngoài tầm tay con người. Sau này sống nhiều, nghĩ nhiều, tôi đã nghiệm ra lời em cảnh báo về cuộc đời hai chúng tôi. Nhà ngoại tôi nép mình vào triền đồi mạn bắc sông Bến Hải, mặt quay ra bến rười rượi gió nồm và hư ảo những đêm có trăng sương. Thường mỗi năm một đôi lần, tôi chỉ về dịp hè hay lễ Tết. Rặng cây và con đường đất đỏ rọp mát trước nhà ngoại xôn xao đón tôi, ủ tôi sau những mệt mỏi của chặng đường lầm lùi ngót chục cây số từ quốc lộ về làng. Tôi 17 đã sắp sửa giảm dở và sắp hết cấp 3. Khi xách túi lên thềm nhà ngoại, suýt nữa tôi đụng phải một bóng người từ trong bước ra. Người ấy đứng sững nhìn tôi một lúc rồi vụt chạy đi. Đôi biếm tóc rơi lãng sau lưng. Ai thế hả bà? Con bé Len, con chú Toại ở cạnh. Bà trả lời, miệng vẫn không thôi nhai trầu. hương trầu loan khắp gian nhà, tạo cảm giác ấm cúng lạ. Đến nỗi cả nhà khi bà mất đi, nhưng cứ hễ trở về căn nhà cũ, dù không có ăn trầu, tôi vẫn nghe hơi trầu đậm đậm. Sao những lần về trước con không gặp? Bà trủng trỉnh. Ngày nào nó cũng qua tập têm trầu, chỉ hôm nào có khách là vắng bặt. Không có nó, chắc bà tẻ lắm.
Xin chứ bà nhỉ?
Tôi lại hỏi.
Xin hoang nết lắm. Sao mày những 2 tuổi mà học bằng rồi đấy?
Rồi bà nghiêm mặt.
Nhưng mà anh đừng chồng ghẹo gì đấy. Tội nghiệp, mẹ mất sớm.
Đêm tôi lén chui bờ rào dăm bụt, chỗ hồi chiều tôi thấy em chui qua, đứng lặng sau cửa sổ. Bất chợt, cửa mở. Em ngồi sau cây đèn dầu lớn. Tự dưng nhoảng miệng cười. Một bên má em, eo lúm đồng tiền. Chỉ một bên thôi, điều đó chưa bao giờ tôi thấy. Hôm sau sẩm tối, tôi đợi em ngay chỗ rào dăm bụt thưa. Em luồn qua nhẹ nhàng mà không gây tiếng động và rơi ngay vào vòng tay tôi. Người em nóng rực. Tôi hôn em nụ hôn của tình yêu trầu mê đắm. Tốt nghiệp cấp 3, tôi rủ em vào Đại học Bách Khoa. Em lắc đầu. Em làm hồ sơ vào Cao đẳng Sư phạm. Tôi cay cú bỏ em rằng, thời nay bao nhiêu kẻ cố chạy chọt để có tấm bằng đại học. Em thì dư sức vào bất cứ trường nào, sao lại không dự thi? Rằng em đang tự lãng phí mình, dần dần và dần dần. Đáp lời tôi, em nói giản đơn. Như thế đủ cho cuộc sống của em hơn. Chúng tôi xa nhau, em học ngay tỉnh, còn tôi ra tận Hà Nội. Đám bạn tôi dạy tôi bằng nhiều trò yêu đương dớ dẫn, những cuộc yêu đi qua không hề vướng. Tôi tự biện minh rằng, tôi là đàn ông, tôi không có lỗi. Chừng giữa 2 năm học ở trường Cao đẳng, em ra Hà Nội tìm tôi. Tôi đánh thằng bạn thân nhất của tôi vì nó thổ lộ, nó yêu em. Nó chết điếng vì cái lúm đồng tiền của em. Vì em cười rất lẳng, vì em không phải chỉ để mình tôi yêu. Em ngơ ngác khi tôi chở em ra bến xe và bảo em về. Nhưng em cũng ngoan ngoãn lên xe, mắt rớm lệ. Tôi đứng nhìn hút chiếc xe em đang đi, nghẹn ngào gọi tên con nai con của tôi. Em tôi tốt nghiệp, tôi đưa em về ra mắt mẹ và dạch định trong đầu một kế hoạch cụ thể cho tương lai. Việc đầu tiên là nhờ mẹ xin cho em được dạy ở thị xã, hoặc chí ít là ở gần thị xã. Mẹ tôi nhìn em từ đầu đến chân. Em nép vào tôi run hơn cả khi tôi hôn em lần đầu. Mẹ ngọt ngào niềm nở. Chỉ khi em đi rồi, bà bảo tôi. Nó ngoan nhưng sống không thật. Tôi cãi. Mẹ không giải thích. Cứng giọng. Không được. Tôi cay đắng trở về Hà Nội, không nguôi hy vọng ở ý chí mình. Ít lâu sau tôi nhận được thư em. Em dạy học ở một huyện vùng núi xa. Nơi em đến là một bản của đồng bào Ba Cô, cách đường 30 cây số đi bộ. Em hào hứng kể về sự chân thành của người miền núi, về sự lạ lùng của họ với cái chữ về rừng núi. Tôi nghĩ em quá lãng mạn. Tôi tin chỉ một vài năm, thậm chí không tới, em sẽ chán và sẽ trở về xuôi. Đủ đến lúc tôi ra trường, có việc làm và kiếm ra tiền. Nhưng thư sau em kể nhiều hơn về một thanh niên bản thông minh tốt bụng tên là Trơn. Em bảo Trơn là người đã đem thư em ra chợ và gửi vào bưu điện và mang thư tôi về cho em. Em kể nhiệt thành đến nỗi tôi luôn phát ghen với Trơn. Tôi viết cho em những lá thư điên rồ. Tôi tự hành hạ mình bằng cách tưởng tượng ra bao nhiêu trò. Tôi nhớ cái nhếch mép của thằng bạn cũ. Nàng là người không phải chỉ để cho mình mày yêu. Tôi trốn học về quê không ghé thăm nhà, nhất quyết tìm gặp cho được em. Dòng Đắk Rông hung hút sóng xô vào đá dở òa muôn ngàn tia nước bạc. Đường 14 treo leo giữa vách núi và vực sâu. Tôi đang rối trí không biết làm sao để đến được chỗ em, thì có người gọi tên tôi. Đó là một thanh niên người dân tộc da đen bóng, rắn rỏi, chừng 21 tuổi. Cậu ta nhìn tôi cái nhìn, không nói lên cái gì cả. Cô giáo bảo tôi ra đón miền. Tôi đoán ngày... Đây là Trần. Nhưng tại sao em biết tôi tìm em? Tôi bước theo Trần vừa hoang mang, sợ hãi, vừa phẫn nộ. Dọc đường Trần không bắt chuyện. Hễ tôi hỏi câu nào là Trần trả lời nhát gừng câu ấy. Tôi thấy giận em ghê gớm. Qua câu chuyện tôi biết em đã dạy chơn hết lớp 7. Sang năm chơn sẽ ra quyền thi tốt nghiệp cấp 2 và dự thi vào cấp 3. Cô giáo nói tôi phải học được đại học. Tôi tự cười khẩy trong bụng. Đúng là em quá ảo tưởng. Em nghĩ rằng em sẽ làm được một cái gì như kiểu em nói. Em vẫn nhỏ nhẹ và mềm mại như xưa. Cái má lúm đồng tiền vẫn lấp lánh một bên má. Nhưng em gầy và xanh hơn. Mắt hình như cũng sâu thẳm hơn, phản chiếu một thứ ánh sáng nào đó mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đủ sức để hiểu. Lần đó cũng như nhiều lần về sau, tôi muốn em về, nhưng em bao giờ cũng lắc đầu. Càng ngày tôi càng cay đắng khi nhận ra em đã quá gắn bó với núi rừng. Em đã thành người bạn của bản khe ngài, và dân bản từ lâu đã quên em không phải cùng dòng giống với họ. Dường như bản thể em là cái tinh khiết nguyên sơ của thiên nhiên và của loài người. Em chỉ là em khi được sống với nó, không thể khác được. Tôi không đủ sức kéo em về, cũng không đủ sức để làm một cái gì đó khác hơn. Kiếm được tấm bằng phó tiến sĩ, tôi thành phó giám đốc một công ty hàng tỉnh. Mẹ tôi dọn cho tôi một con đường tiến thân bằng phẳng và để bù lại những gì có dễ dàng mà không muốn mất. Tôi đành chiều ý mẹ, cưới con gái ông bí thư tỉnh ủy. Đó cũng là cách làm em hiểu ra cái giá của sự ương gàng bồng bột của em. Tôi nghĩ thế. Vợ tôi cũng hiền thục và xinh xắn, nhưng càng cố thỏa mãn với cuộc sống, tôi càng đau lòng bởi biết tất cả những gì có nghĩa đối với tôi đều nằm lại phía em. Tôi lên khe ngài tìm em. Tôi nghĩ em sẽ buồn rầu, sẽ đau khổ lắm, nhưng mà em vẫn bình thản như nhiều lần trong đời em đợi tôi. Em chỉ nhìn vào cái bụng bắt đầu nặng mỡ của tôi và khúc khích cười. Tôi chán ngán ngửa mặt nhìn mây trời. Em bảo là em biết điều này từ trước, từ cái thuở tôi xách túi bước lên thềm nhà bà ngoại. Vào cái mùa hè em 15, tôi 17. Cái gì em cũng biết, kể cả việc chơn yêu em. Vâng. Em trả lời hờ hững làm tôi tê tái. Kể cả việc em không cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Em điên rồi. Tôi hét lên. Lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tôi và em cãi nhau. Tôi cho rằng em không hề yêu tôi, rằng em chỉ yêu cái ảo tưởng của em, thứ ảo tưởng của kẻ chưa từng biết cuộc đời. Em im lặng, hồi lâu mới cất tiếng, giọng em nhỏ và em thả từng tiếng một. Em yêu anh. Cũng lần đầu tiên suốt 10 năm quen biết, tôi điên cuồng bắt em chứng minh một cái gì đó mặc cho em xót xa tủi hờn. Và không đủ, không đủ cho tôi, kể cả khi biết em đã giữ mình trinh nguyên đến phút ấy. Bây giờ tôi ngồi trước nắm cuội trắng xinh xắn như dấu tích của một trò chơi đẹp. Ngày tàn từ lúc nào, tôi co ro trong nỗi cô đơn và mất mát chưa bao giờ nếm trải trong suốt mấy chục năm. Chừng kể vào cái ngày mưa nguồn, em lo cho các em học sinh ở bên kia núi đến lớp không có cô giáo. Em cùng dạt khơ leo qua cái cầu dựng bắc ngang suối nước chảy xiết. Cuốn cầu, nước cuốn em nhanh quá, dạt khơ không kịp trở tay. Chừng nói thêm, tôi ở dưới trường tỉnh nghe sấm động đằng tay biết cô giáo gặp nạn. Duy nhất lần ấy, mắt chừng nói lên một điều ý nghĩa, ấy là nỗi đau. Dạt khơ đặt tay lên vai tôi. Về đi con, về nhà già. Đêm đó bên bếp lửa nhà dòng, sao để cúng ma cho em, tôi nghe dạt khơ kể về truyền thuyết cây Amun. Thứ cây đã mọc lần đầu tiên trên mộ một nàng trinh nữ đã tự nguyện hiến thân cho thần núi để cứu người ba cô thoát khỏi nạn diệt chủng vào cái thuở nào xa lắm, xưa lắm. Quý thính giả vừa nghe Chí Thiện đọc truyện ngắn Quyền thoại Cỏ Mặt Trời của Trần Thanh Hà. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Cổ Tích Mới của Trần Thanh Hà. Sau 3 tháng, bụng cô gái đã nhô lên khỏi lần áo. 5 tháng đi đứng đã khó khăn. Tháng thứ 8, chỉ còn nằm một chỗ. Một mình đâm kiếm cá đổi gạo, một mình đâm nấu nướng giặt giũ, mà cô tên đâm cũng không hỏi. Năm ấy, đến độ tế thần đầm, trời vẫn còn rét đậm. Theo trí nhớ của đâm, thì chưa năm nào đến giữa tháng 3 mà còn giá thế. Sáng ra nhìn bên ngoài hơi giá bốc từ mặt đầm lên mù mịt, không thấy mặt trời. Chừng trưa hơi hửng nắng mới cảm thấy ấm đã sập lại. Đêm càng rét dữ. Dạng chài đã kéo về nắp ven chân núi, người ta chỉ đi lanh quanh bờ kiếm chút cá tôm, không ra chài cả dạng nữa từ lâu. Nhưng đến lễ tế thần đầm thì lại kéo nhau ra ngoài dụng tế lễ. Mỗi khẩu mấy nghìn bạc, ngày thường đỡ nhau, nhưng lễ tế ai cũng muốn đóng góp công bằng, không xin, không nợ ai. Nhà Đâm có Đâm và mẹ già. Mẹ ốm 3 năm, Đâm có bao nhiêu thuốc thang hết cho mẹ bấy nhiêu. Kiệt lực phải dây trùm dạng một suất. Mẹ Đâm giữa chừng cơn ho gần dậy được. Hỏi Đâm có dành đủ tiền lễ xong lên bờ bắt vợ không? Mẹ Đâm biết gần đất xa trời, chỉ muốn Đâm mau lấy được vợ. Trai như Đâm, ngót 25, ở dạng này có một. Chăm chỉ nhưng mà thật thà quá, con gái dạng hiếm hoi chẳng nhìn đến. Lẽ thường đã phải lên bờ tìm vợ từ lâu. Nhưng ngạc nổi, mẹ ốm Đâm lần khân mãi. Gái dạng chài đã không lên những vùng gian đầm, rập rình dài phiên chợ, có con gái nhà nào nghèo quá hay sơ sảnh không cha không mẹ, mai người ta thuận lòng về theo cùng. Đâm nói còn tiền, tế xong theo anh em trai dạng lên chợ phiên. Đâm nói thế, nhưng mà biết năm nay mình cũng không thể nào theo được anh em, rồi sang năm nữa, không biết đến bao giờ. Đâm sinh ra đã lên đên mặt nước, theo cha mẹ sống bám lấy nước, rong ruổi qua nhiều miền sông nước. Đến lúc nhập được vào các dạng chài dùng phá Tam Giang này thì cha chết. Đâm 9 tuổi, lui cui thuyền nốt, đã biết chèo mũng câu cá tôm. Lớn 12-13 biết cùng trai tráng quăng chài xuân hạ thu đông, chỉ biết có mặt đầm mà không mấy khi đặt chân lên đất. Ai còn có tuổi nào vui chơi, Đâm thì không. Nhỏ lớn đều làm lụng đơn độc, không biết tình yêu, chưa chạm tay một cô gái. Nhưng biết mong mỏi đời sống chồng vợ, chồng đầu tắt mặt tối, rời tấm lưới cung câu, ngóng lên thuyền thấy vợ thổi nấu đầu mui, đàn con lít nhít sang thuyền. Nhưng chưa biết chừng mẹ chết, Đâm rồi ra cô độc suốt đời. Đâm không quen nghĩ, mẹ dục chuyện nhạy cảm, buồn mất một lúc rồi kệ, không buồn nữa. Lễ tế khi dạng chài đốt vàng hương rắc lễ cho thần Đâm, Đâm hò reo dữ nhất. Giá lạnh mà chàng ta chỉ quấn khố, phơi tấm thân trùi trũi đen bóng. Hết lễ cúng, lao đầu xuống nước, mong được ăn lộc thần, theo như giai thoại truyền nhau qua bao thế hệ dân chài. Trẻ tráng thấy Đâm nhộn, cười, đám ông bà già, đám con gái cười. Nhìn Đâm như con nít, ăn chưa no, lo chưa tới. Đâm lội quẩy một lúc, đến giãn hết thuyền mới ngồi lên. Thay cái khố, tự cởi bếp than, tự nướng dĩ cá, sắc cho mẹ ấm thuốc. Chưa ngủ đầy giấc, đã bừng mắt nghe sấm chớp, rồi mưa nặng hạt như đã giữa vụ hè. Dạng chài tưng bừng, trời có sự lạ, thế nào cũng báo được mùa cá tới. Đàn bà mang lưu chậu hứng nước, đàn ông tụ quanh mấy thuyền rủ nhau uống rượu. Uống xong sai khật khưởng, hò mấy câu giọng líu cả lại. Đâm cũng dần hai cái lưu hứng ít nước ngọt, ngồi nhìn những giọt mưa nhỏ từ mái nóp, rồi bươn bả lấy thúng đi.
Không ngủ còn đi con.
Người mẹ đau ốm cố hỏi thì thào. Đi bữa nay may ra được con cá lớn. Đâm nói. Nhiều năm rồi, đêm nào sau lễ tế thần đầm, Đâm cũng đi. Giấc mơ được con cá chủ đầm biết phù hộ cho kẻ nào diện kiến nó, ăn vào trí chàng trai, quá lứa dạng chài. Người mẹ không dám nói, đó chỉ là câu chuyện bà thiêu dệt kể cho con trai nghe như một nỗi hy vọng mơ hồ trong cuộc sống lênh đênh cơ cực. Tiếng thở dài của bà nghẹn trong cơn hen đã dâng tận cổ. Nước mắt đẫm gò má hõm, đứa con không thấy. Tiếng dầm của Đâm đã khua ngoài xa. Lẫn trong tiếng giọt mưa, có tiếng ai đó hò não nuột. Một cái đầu ló ra khỏi một mui thuyền, hỏi trong màn mưa mù mịt.
Ai?
Tôi Đâm.
Lại đi kiếm con cá chủ à Đâm?
Đi chớ, năm nay tôi không gặp nó thì không năm nào tôi gặp được nó.
Đâm nói câu đó như dăm năm trước Đâm đã nói, không phải ở dạng thọ xuân mà ở dạng trên, khi hai mẹ con còn ở trên đó. Thank you. Quý thính giả vừa nghe chuyện đọc truyện ngắn Cổ tích mới của Trần Thanh Hà. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào tạm biệt.